Adă calendam cantare o ban, Jesu gantai lam cam ian. Vadom ben lam tia cum iau ta voi ha, Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu của ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ tinh linh bằng ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài danh thơm tiếng tốt. Thưa quý vị và các bạn, một trong những quan điểm sống của vua Salomon là danh thơm tiếng tốt hơn dầu quý giá. Thánh Kinh Cựu Ước sách Truyền Đạo đoạn 7 câu 1. Chúng ta thử tìm hiểu quan điểm sống của vua Salomon có sự dạy dỗ nào cho đời sống của chúng ta là những cơ đốc nhân đang sống trong thời buổi mà xã hội loài người tranh nhau theo đuổi danh và lợi với câu nhạc tụng đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông? Nguyễn Công Trứ. Sống ở đời, ai cũng muốn cho mình được danh thơm tiếng tốt trong đời. Vì giá trị của danh thơm tiếng tốt là nhu cầu và thức ăn của con tim. Chính nó nuôi dưỡng sự nhiệt tâm, đức kiên nhẫn và lòng can đảm của con người. danh thơm tiếng tốt là hương thơm của những hành động của những vị anh hùng. Người ta bảo rằng một giờ sống tràn ngập với thanh danh đáng giá bằng một năm sống âm thầm không tên tuổi. Danh thơm tiếng tốt hơn giàu quý giá. Loại giàu thơm quý giá dù có đắt tiền đến mấy đi nữa, người ta cũng có thể mua được. Song danh tiếng thật sự thì không thể mua được bằng tiền. Vả lại, giàu quý giá có thơm thế nào đi nữa cũng chỉ có giới hạn trong thời gian ngắn. Còn thanh danh thì được lưu truyền trong sử sanh. Tốt danh hơn giàu có. Sự giàu có trong đời sống cũng rất cần thiết. Và tất cả sự giàu sang là do sự sản xuất lao động mà trở nên giàu có. Nhưng danh thơm tiếng tốt không phải do sức lao động mà được. Một cái danh tiếng nên chọn hơn cả sự giàu sang lớn lao. Vì danh tiếng là do cái thiện cảm mà đời đã bày tỏ cho bất cứ kẻ nào có tài năng siêu việt, là ấn tượng của những tâm hồn cao khiết trọn đời. Bởi vậy cho nên tốt danh hơn sự giàu có. Danh thơm tiếng tốt thì được tôn trọng hơn sự sản, vì đó là trương mục giàu có thật của con người. Cho nên Trang Tử bảo rằng người thường thì trọng lợi, nhưng người giỏi thì trọng danh. Và Ca Dao cũng có câu: làm sao như quế trên non, trăm năm khô rủi vẫn còn thơm tho. Danh thơm tiếng tốt có giá trị đến thế, nên trên đời có những người tối mắt đuổi theo danh thanh, chẳng khác nào bánh xe chạy trên con đường vô tận, như con thoai phóng trên khung cưỡi không ngừng. Thoai kia cứ phải chịu hao mòn dần, và bánh xe kia cũng xảy sức nhiều. Một nghệ sĩ chưa nên tài đã phải làm trăm trò lập dị để cho mọi người biết đến ta đây, cũng là sống cao cả và xem đời như cỏ rác. Một anh chàng trưởng giả cứ muốn mọi người coi mình là đặc biệt, đến nỗi biểu dương từ lời nói cho đến cử chỉ đầy sự lố bịch. Cái thanh danh rất hấp dẫn, nó làm cho người ta say mê chạy theo chưa đủ, nó còn làm cho người ta mê muội đến nỗi không có được nó cũng tự phan bừa bãi cho mình, tự biến mình thành một tên hề trên sân khấu. Cũng chỉ vì cái danh tiếng ấy mà lắm kẻ đã diễn trò chung quanh chúng ta, tuy có làm cho chúng ta đôi lúc vui mắt, nhưng cũng cực làm gai mắt chướng tai. Cho nên Vương Dương Minh có nói: danh không có thật, thật không có danh, danh ấy là giả dối mà thôi. Quan điểm của người Ba Tư cho rằng mỗi người tự cắt cho mình cái áo của thanh danh bằng cách duy nhất khiến cho kẻ khác nói tốt về mình là chính mình phải làm điều tốt. Chính mình phải làm điều tốt. Hành động phải đi đôi với lời nói. Nhưng hậu, thanh danh sẽ tự nhiên sẽ có. Như người Trung Hoa có nói: người đi không cầu cho có bóng, mà bóng tự đi theo. Người kêu không phải cầu cho có tiếng dội, mà tiếng dội theo. Cho nên người quân tử chỉ làm nên công, rồi danh tự theo đến mà thôi. Có nhiều phương cách để nên người có thanh danh, như mang vũ khí xông pha chiến trường để bảo vệ đất nước, hay phát minh ra được cái gì đó về khoa học, hoặc sáng tạo ra cái gì đó về kỹ thuật. Ai cũng biết ông Bill Gates là một nhà tỷ phú lỗi lạc, là một mạnh thường quân nhân ái rộng rãi. Ông đã làm nên sự nghiệp có ích lợi cho khoa học kỹ thuật và đã dùng của cái mình có để phụng sự xã hội qua nhiều chương trình khác nhau trên thế giới và trong nước. Lời khuyên sau đây rất là thực tế và chí lý vô cùng. Chớ lo cho mình không có thanh danh, chỉ lo mình chẳng đủ tài, đủ đức để lãnh cái thanh danh mà thôi. Chớ lo người chẳng biết mình, chỉ cầu cho mình được xứng đáng để người ta biết đấy. Vào thời Xuân Thu, nước Yên, Tôn Nhạc Nghị làm tướng lãnh, cầm quân đánh nước Tề. Nhạc Nghị thống lãnh đoàn quân đồng minh gồm có các nước Hàn, Ngụy, Triệu, Sở và Yên, đã đánh tan quân nước Tề, đến nỗi vua Tề phải bỏ nước mà chạy. Lúc bấy giờ, tại thành Lâm Tri, có một người chủ chợ tên là Điền Đơn. Trước đây, Điền Đơn là người hiền, làm ăn buôn bán chính trực ngay thẳng, được mọi người kính phục. Nhạc Nghị xua quân đánh thẳng vào Lâm Tri, thiên hạ nhôn nhao chạy loạn. Điền Đơn nói với mọi người rằng xe cộ của nước Tề hai đầu trục quá dài và vành xe không bọc sắt, muốn chạy cho mau và chạy xa thì phải cưa bớt hai đầu trục xe và lấy vành sắt để niềng bánh xe lại. Khi quân Yên tấn công, dân chúng đánh xe chạy, người nào mà làm theo lời của Điền Đơn gắt ngán đầu trục xe và niềng bánh xe đều được chạy thoát cả. Còn những kẻ không làm theo lời, trên đường chạy xe bị gãy trục, hư bánh, đều bị bắt làm tù binh. Còn Điền Đơn thì chạy về ẩn náu ở thành Tức Mạc. Quân Yên chiếm hơn 70 thành của nước Tề, chỉ còn có 2 thành là Thành Cử và Tức Mạc. Quan trấn thủ nhất quyết chống giữ, không chịu hòa. Quân Yên tấn công thành Tức Mạc. Quan trấn thủ xua quân nghênh chiến, bị tử thương. Dân chúng ở trong thành Tức Mạc đóng cửa thành cố thủ, rồi họ bàn với nhau phải có một người lãnh đạo. Trong lúc đó có người đề nghị rằng trong thành này không có ai bằng ông Điền Đơn. Trước đây ông là người quân tử, và trong cuộc chạy loạn vừa rồi, chính nhờ ông đã khuyên bảo cưa bớt trục xe và liền bánh xe bằng vành sắt. Nhờ vậy mà nhiều người đã thoát khỏi được nguy hiểm. Dân chúng lúc bây giờ bàn hè nhau kéo đến tôn Điền Đơn lên làm thủ lãnh. Dưới sự lãnh đạo của Điền Đơn, quân dân nước Tề đã đánh thắng được quân nước Yên và hợp cùng các đạo binh ở khắp nơi khôi phục nước Tề. Điền Đơn được phong làm An Bình Quân. Thưa quý vị và các bạn, như vậy khi suy tôn một kẻ nào lãnh đạo, người ta nhận xét và lựa chọn vừa có tài vừa có đức. Như Điền Đơn, an ở có đức, biết khuyên người ta cưa bớt đầu trục xe, niềng lại bánh xe, chứng tỏ là người có tài. Và ông không khoác tháo, khua mồm, khoe khoang. Vừa có đức, vừa có tài, lại khiêm tốn mới xứng đáng làm lãnh đạo. Và đã thành công giữ thành và khôi phục được nước Tề. Như vậy quả thật là một người có thanh danh. Nếu rủi mà chọn sai người, gặp phải phường gian hoa xảo trá, thì phải ăn hẳn suốt đời. Vì trong xa tưởng bà hoàng hậu, khi lại gần mới thấy con đĩ lậu bình khang. Đó là cái nỗi khổ khi chọn lầm người lãnh đạo. Thưa quý vị và các bạn, dầu cho các vị có danh vọng cao sang, cũng chỉ là vướng vào cạm bẫy của đời này mà thôi. Đem thân xác làm nô lệ cho cuộc đời, và cuối cùng cũng giống như kinh nghiệm của vua Salomon đã xác nhận rằng, vậy ta trở thành sang trọng, vượt trội hơn mọi vị vua sống trước ta tại Jerusalem. Thế nhưng Khi ngẫm nghĩ lại mọi công trình tay mình thực hiện với bao công sức đó dồn vào, ta nhận thấy mọi sự đều là phù văn, hư ảo mà thôi. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo, đoạn 2, câu 9, câu 11. Thưa quý vị, đó là nói về thanh danh trong cõi đời này. Và mọi sự trong cõi đời này rồi sẽ qua đi, chóng tàn và hư mất. Còn luận về thanh danh của Đức Chúa Giê-xu, thì nhạc sĩ F. E. Belden đã cảm tác viết lên những dòng sau đây: ngoài danh Giê-xu không có danh nào, diệu em như đại danh Chúa tôi. Ngoài danh Giê-xu không có danh nào làm tươi vui hồn đang khổ đau. Ngoài danh Giê-xu không có danh nào thật ơn phước vì mưa đổ rào. Quý danh em diệu, ngoài danh Giê-xu không có danh nào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Giê-xu là đại danh của đời này và cả luôn đời sau nữa. Nhưng không chính Ngài tự tôn, mà Ngài đã phán rằng nếu ta tự tôn vinh ta thì chẳng vinh quang gì cả. Chính cha ta tôn vinh ta. Vâng, Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã xuống thế hạ trần. Ngài đã lìa bỏ danh phận của Ngài tương đồng với Đức Chúa Trời ở trên trời. Ngài xuống thế gian mang hình thể loài người và chịu mọi sự thử thách. Cuối cùng, Ngài bị vu khống, tố cáo, bác bớ, tra tấn và đóng đinh trên thập tự giá. Ngài đã chết như là một tên tử tội, mặc dầu Ngài không có tội lỗi gì cả. Nhưng Ngài chết là chết thế cho nhân loại, chết thế cho tôi và quý vị, vì chúng ta là những người tội lỗi. Chúng ta không có năng lực, không có phương cách, không thể dùng công đức của mình để chuộc lấy tội lỗi. Nhưng bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá mới có thể rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Và khi Ngài chết, chôn Ngài trong mồ mả khoảng 3 ngày, Ngài đã sống lại. Vâng, Chúa Giê-xu là Chúa Tể của muôn loài vạn vật của đời này và Chúa Tể của đời sau. Luận về Chúa Giê-xu, Thánh đồ Phao-lô đã tuyên xưng ra sao? Giữa anh em hãy có đồng một ý tưởng như Chúa cứu thế Giê-xu đã có, vì Ngài vốn có bản thể của Đức Chúa Trời, song chẳng qua sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình của một tôi tớ để trở nên giống như loài người, và trong hình thể được nhìn thấy như một con người, Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên tất cả mọi danh hiệu, để khi nghe đến danh của Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi phải tuyên xưng Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thánh Kinh Tân Ước, sách Philip, đoạn 2, câu 5 đến câu thứ 11. Vâng, Chúa Giê-xu là đại danh, và Ngài là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa, là đấng chủ tể của vũ trụ và đấng ban sự cứu rỗi cho những kẻ tin nhận Ngài làm cứu Chúa cho cuộc đời của mình. Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời toàn năng tôn Ngài lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho hễ ai tin nhận Ngài làm cứu Chúa, thờ phượng Ngài và tôn vinh Đức Chúa Cha thì sẽ được cứu rỗi linh hồn trong cái ngày mà Ngài sẽ trở lại trần gian này. Vậy, thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là các cơ đốc nhân, đừng yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian nữa. Vì nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Cha không ở trong người đó. Vì mọi sự trong thế gian, như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. Và thế gian cùng với dục vọng nó đều qua đi. Nhưng ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời thì tồn tại đến đời đời trong nước vĩnh sinh của Chúa. Trong giờ phút này, quý vị là những người có danh cao chức trọng ở đời này, hay là quý vị là những người bình dân đi nữa, tất cả mọi người trước mặt Chúa, chúng ta là người có tội. Chúng ta nhờ ơn của Chúa ban cho để ăn đĩa của Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Nhiều khi chúng ta ham danh, ham lợi về đời này mà bỏ quên một điều rất quan trọng là trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho mọi sự mà nhu cầu của đời sống hàng ngày mình đòi hỏi. Nguyện Chúa Ngài thúc giục quý vị tin nhận Đức Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh, là đại danh của đời này, và ban cho sự cứu rỗi đời sau để chúng ta được cứu rỗi linh hồn trong Ngài, và Ngài sẽ trở lại trần gian này ban sự sống đời đời cho những kẻ tin Chúa, thờ phượng Ngài và sống trong lẽ thật của Chúa. Amen.
Chính bởi cứu Chúa yêu tôi, hy sinh huyết bao tuôn rơi. Ai hay Chúa gánh đau thương, chỉ do tội tôi.
Khuê chất chứa trong tôi, không phương thoát ly mà vương. Quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần.
Tôn Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giêsu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.
Nhớ mãi bữa ấy cô tha, âm u khiếp kinh vây quanh. Cô đơn Chúa cam hy sinh, chỉ do tội tôi.
Những thống khổ với thương đau, ai hay Chúa thương nhân gian. Gai trong giáo đâm thân tàn, hy sinh thân vàng.
Tôn Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giêsu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý
vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.